Tôi trình bày để quý vị hiểu thêm. Sống hạnh phúc. Bây giờ chúng ta bàn cái sống hạnh phúc trước cái đã. Thì thưa quý vị, nói hạnh phúc thì ai nói cũng được cả. Đi ra ngoài đường mình thấy cái là đám cưới, cái trăm năm hạnh phúc, trăm năm hạnh phúc cùng đường hết trơn. Từ Vũng Tàu tôi về đây quá trời quá đất, trăm năm hạnh phúc mà đâu có trăm năm đâu, vài ba bữa rồi cũng là ly dị, rồi cũng là chia con, rồi cũng nhiều chuyện lắm, không có tới trăm năm nữa. Nhưng mà nói trăm năm hạnh phúc. Bây giờ chúng ta mới xác định hạnh phúc là cái gì. Tức là hạnh phúc là một cái may mắn nó sẽ đến với cá nhân của người nào đó, gọi là hạnh phúc. Ví dụ như cái ông đó, ông nghèo quá, ông đi làm thuê làm mướn cực khổ, cái tự nhiên cái ông trúng tờ giấy số 50 triệu, tức là ông hạnh phúc chứ gì. Rồi ai cũng tới chúc mừng này kia khác nọ, hạnh phúc tức là cái may mắn nó đến với cá nhân của người nào đó thì người đó được hưởng cái hạnh phúc. Thì bây giờ nói là cái hạnh phúc mà người ta chúc tụng cho nhau ở ngoài xã hội đó gọi là hạnh phúc lứa đôi. Thì cha mẹ sanh con ra lớn lên, cái ước mong của cha mẹ là cái gì? Tức là định vợ gả chồng cho con, đâu đó nó đường hoàng rồi cha mẹ chết cũng an tâm. Thì như vậy cái ngày mà làm đám cưới cho con hay là gả chồng cho con là hạnh phúc chứ gì. Phải nói là cha mẹ hạnh phúc trước cái đã. Tức là cha mẹ được ăn miếng trầu, cha mẹ được uống ly rượu là vì con của mình nó trưởng thành mà gả cưới đàng hoàng, nở mặt nở mày với thiên hạ, với chòm xóm. Đó là hạnh phúc. Rồi cái cặp vợ chồng trẻ này thương nhau, hiểu nhau gì đó, rồi tâm đầu ý hiệp sống với nhau, vậy là hạnh phúc. Tức là trước hết là chúng ta nói cái cha mẹ hạnh phúc trước. Còn cha mẹ mà thiếu hạnh phúc thì tôi giảng hạ ở ngoài thành phố Vũng Tàu, thì cái giờ giải lao 15 phút rồi mới học tiếp. Thì có cái bà Phật tử đó, bà tới bà nói với tôi thế này. Bà nói thưa thầy, con đi nghe pháp mà con đi lén đó thầy. Tôi nói đi nghe pháp đâu phải đi ăn trộm đâu lén. Thì mình cứ đường đường chính chánh mình đi chứ làm gì lén. Bà nói thưa thầy con nhục quá. Bắt đầu nói nhục quá là nước mắt xuống rồi đó. Nước mắt hai hàng nó rơi xuống rồi. Tôi hiểu được một phần nào, nhưng mà vì đèn nhà ai nấy sáng mà hiểu thôi chứ làm sao rốt ráo được. Tôi để rồi bà trình bày hết cho tôi nghe. Tôi hỏi chắc khổ lắm mà. Bà nói gật đầu. Bà nói thưa thầy, mấy người bạn ở trong xóm con của họ ai cũng học hành tới nơi tới chốn hết, cũng thành tài, cũng có học vị cao hết, còn con của con không ra gì trơn. Mà con nói cho thầy biết là gia đình ông bà ông vợ chồng mẹ chồng con để lại cái tài sản rất là lớn, mà con có hai đứa trai đứa gái. Thế thì thằng con trai này 36 tuổi mà không có nghề nghiệp gì trơn, đi đâu không biết, bỏ nhà nó đi. Rồi 10 ngày nó về cũng có, nửa tháng nó về cũng có khi là không về mà nhờ bạn nó mang thơ về để con đưa tiền. Đưa 20 triệu, 15 triệu mà con không biết nó làm cái gì. Thì thưa thầy, con là Phật tử mà con đưa tiền cho nó làm cái gì con hiểu thì con mới an tâm. Còn con đưa tiền cho nó mà con không biết nó làm cái gì, nó làm ác thì sao? Cho nên con phân vân quá con không đưa. Thế là nó xách dao về nó dí ông nhà con thì đau tim, mà thấy nó về là ổng đứng tim, ổng chở đi bệnh viện cấp cứu. Đó là thằng con trai đó thầy. Cái đứa con gái cũng vậy, học lớp 7 là bỏ học. Năm nay là 27, 28 tuổi rồi, cũng không có nghề nghiệp gì hết, đi đâu không biết. Rồi cũng 5 bữa về, 10 bữa về, nó má cho con tiền trả nợ, con mắc nợ. Nó nhiêu? 10 triệu, 15 triệu mà con không biết nó làm cái gì. Nó mắc nợ mà làm. Con mới nói rằng con làm cái gì, con nợ của ai, con cho mẹ biết, con dẫn mẹ tới đó mẹ biết được việc làm của con là mẹ cho. Mẹ không có keo kiết gì với tụi con cả, nhưng mà ngặt vì mẹ không hiểu con làm cái việc đó là làm cái việc gì. Rồi mẹ đưa tiền thế thì đau khổ vô cùng. Như vậy là cha mẹ đâu có hạnh phúc, không có hạnh phúc gì hết. Mặc dù sống trên một đống tiền, thì cổ mới nói rằng tiền cha mẹ chồng con gửi trong ngân hàng Pháp Á đó, một tháng 30 triệu tiền lời, mà hai đứa con nó hư cỡ đó đó. Như vậy là cũng không có gả được, cũng không có mua được, cũng không có cưới được, cũng không ăn được miếng trầu, cũng không được uống được miếng rượu. Thế thì nhục với chòm xóm, nhục với mọi người chung quanh, thế thì không có hạnh phúc. Thế thì cái hạnh phúc của thế gian, của người đời có chứ không phải là không, mình không phủ nhận cái việc đó đó được, nhưng mà cái hạnh phúc đó nó tạm bợ thế thôi, một giai đoạn nào đó thôi, chứ nó không thể gọi là vĩnh viễn được. Tức là ta lấy đồng tiền để ta cân với cái hạnh phúc của con người thì không đúng lắm, không đúng lắm. Em tôi kể chuyện này quý vị nghe có hạnh phúc hay không, lấy đồng tiền mà cân. Tức là ông này ổng làm cái gì đó không biết mà tiền nhiều lắm, tiền nhiều lắm, có vợ có con đường hoàng. Thế bây giờ ông mới cặp một cái cô gái ở miền Tây đó, 17 tuổi, mua cho cái nhà 600 triệu. Thế thì hạnh phúc quá rồi chứ gì nữa. Mười mấy tuổi đầu thế thì mà được một cái nhà cái trị giá là 600 triệu như thế thì hạnh phúc quá. Đâu quý vị lớn tuổi rồi quý vị làm có dư cả chừng tiền đó không? Không có. Thế thì bà vợ lớn bà hay được, bà biết được, bà tới bà nói với cái cô đó, chị cho em thêm 400 triệu nữa. Tức là 1 tỷ. Giờ tiền gì mà nói chuyện giống như lá cây à. Nhưng mà chị khuyên em là buông tha chồng chị đi, ở tù nha em, chết nha em, không có hạnh phúc gì đâu. Cô gái này mới suy nghĩ rằng bà vợ lớn bà biết được cái ổ rồi thì trước sau bà cũng quậy, bà không có để yên đâu. Cho nên cái cô gái này mới mướn người ta giết bà vợ lớn giá 30 triệu. Thế thì mấy cái người này tuy họ làm thuê làm mướn nhưng mà họ cũng còn có một chút gì đó. Họ nói cái cô này tàn ác quá, đã người ta tốt như vậy, người ta cho thêm tiền, người ta không ghen, người ta không động đậy gì hết, mà bây giờ muốn giết người ta làm sao. Thế thì họ đến họ báo cho bà vợ lớn biết rằng cô ấy mướn tụi tôi giết chị 30 triệu. Bà vợ lớn bà tức mình, bà bỏ ra 50 triệu bà mướn giết lại. Thế là họ không giết nhưng mà họ cắt hết mấy cái gân, 2 tháng sau mới chết. Thế là đâu có hạnh phúc quý vị. Nếu chúng ta đem đồng tiền để cân mà nói rằng con người có tiền có hạnh phúc thì chưa hẳn là có hạnh phúc. Bây giờ Đức Phật dạy chúng ta cái hạnh phúc của Phật, Phật dạy chúng ta gọi là chân hạnh phúc. Chúng ta sống ở cuộc đời này, thưa quý vị, ăn mặc ngủ nghỉ đó là cái chuyện tối cần thiết của con người. Nếu con người không ăn không mặc không ở, tức là không ai khổ cũng không ai tội tình gì, do cái ăn. từ cái ăn này mà có người phải tìm kế này cách nọ để có tiền, để có của, rồi phục vụ cho cái ăn. Nè, để quý vị thấy, mình ăn mà còn dư lại cái mình biểu con cháu bưng, nó có tủ lạnh thì bưng bỏ tủ lạnh cất chiều ăn. Có phải không nè? Ngày mai ăn, có tủ lạnh đó mà. Ngày mốt ăn, ông hết tuần sau ăn. Thế thì chúng ta nuôi cái con vật ở trong nhà này, nó đói, nó la, nó đòi ăn dữ dằn lắm. Nhưng mà ăn no xong rồi nó ủi cái máng đi, bỏ đi, không bao giờ nó giữ hết. À, thế thì ta mới nói miếng ăn là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng lộn gan lên đầu. Gan mà lộn lên đầu thì quý vị nghĩ là có lý không? Không bao giờ có lý hết. Tôi nghĩ rằng hồi xưa mà tôi đọc đến cái câu đó, tôi nói ông bà mình nói cái chuyện gì kỳ cục. Gan ở trong bụng, trong ruột, sao lộn gan lên đầu? Mất ăn một miếng lộn gan lên đầu. Lộn thiệt đó quý vị. Lộn thiệt chứ không phải là nói chuyện giỡn đâu. Thế thì hai vợ chồng là bác sĩ hết nha quý vị. Học thức đó, trí thức nữa đó. Cái người em ở bên Mỹ về nói với người anh thế này, bố nói với em là bố muốn về Việt Nam, bố không muốn gửi xương gửi nạc ở bên đó, xứ lạ quê người. Mà em thì Việt Kiều, làm sao về mua nhà mua đất được. Thôi em ra tiền anh chị mua nhà mua đất dùm để đi. Em đưa bố về Việt Nam sống vài năm rồi bố qua đời. Thế thì vợ chồng ông bác sĩ nói được thì cái chuyện đó tốt thôi. Tao là anh mày, không lẽ tao không làm được việc đó sao? Thế là người em mới mang tiền về đưa cho ông anh mua nhà mua đất, bà để bà vợ đứng tên hết. Rồi xong hết rồi mấy ông em mới dẫn ông bố ở bên Mỹ về. Thì bà chị dâu mới nói nhà của ai mà chú dẫn vô đây? Thế thì nhà của tôi, giấy tờ tất cả tôi đứng hết mà. Thế thì bây giờ ông em ổng biết là bị lừa rồi. Thế thì mình đâu có giấy tờ gì đâu. Đến cái cơ quan mới trình bày cái việc đó cho cơ quan, thì cơ quan người ta nói rằng cái nội tình đó thì tôi biết, nhưng mà về mặt giấy tờ thì chúng tôi không xử được. Thôi cái chuyện nội bộ. Ông em mới dẫn ông bố vô lại vợ chồng ông anh cả ba lại, rồi dẫn ông bố về Mỹ, mất ăn một miếng lộn gan lên đầu. Thế thì đâu có hạnh phúc đâu. Cho nên cái hạnh phúc của nhà Phật, Đức Phật dạy chúng ta đó, là trong cuộc sống này ta phải học cái đạo tri túc. Được cái đạo tri túc ta mới có hạnh phúc. Còn không học được cái đạo tri túc này là có tiền bao nhiêu chúng ta vẫn khổ bao nhiêu. Tri túc có nghĩa là biết đủ. Trong kinh Phật dạy, tri túc chi nhân, tuy ngọa địa thượng du như an lạc. Bất tri túc chi nhân, tuy đắc thiên đường, tâm bất xứng ý. Có nghĩa là người biết đủ thì dù có nếm mật nằm gai cũng vẫn thấy an lạc, vẫn thấy vui vẻ. Nếm mật nằm gai, mật là mật gấu á, chứ không phải mật ong. Mật ong thì làm một lít cũng có làm sao hết trơn. Tức là nếm mật nằm gai. Thôi thì gai mình không biết làm sao, bữa nào thì quý vị lấy cái vỏ sầu riêng á, rồi quý vị để lên cái chiếc chiếu rồi quý vị nằm thử á, thì quý vị biết đá vàng, quý vị biết. Gai thì mình chưa biết nó sao, nhưng mà cái vỏ sầu riêng thì mình biết rồi. Nếm mật nằm gai, nhưng người đó vẫn thấy an lạc, vẫn thấy đầy đủ. Còn cái người không biết đủ thì dù cho họ ở thiên đường, họ vẫn bất mãn, không dự ý. Vì Đức Phật nói cái bài kinh đó, cái lời kinh đó là Đức Phật nhắm vào cái lòng tham của con người. Hãy khi mà chúng ta khởi lên cái lòng tham là chúng ta không có hạnh phúc. chứ không phải là chúng ta có nhiều tiền. Cho nên cái chân hạnh phúc của đạo Phật là người Phật tử sống với đạo tri túc, tức là biết mình biết người trong cuộc sống này thì ta có hạnh phúc ngay. Tôi nói thế này để quý vị thấy. Có cái bà già đó, bà bán cơm rượu xôi giò, nuôi hai đứa cháu ngoại, ba mẹ nó bị tai nạn giao thông chết hết. Thì một ngày bà bán đó, tôi hỏi thì bà nói rằng hôm nào trời nắng ráo tốt thì lời được 30.000, còn cái hôm nào trời mưa mà thời tiết xấu đó thì 15-20.000 thôi. Mà nuôi cả hai đứa cháu ở thành phố, than củi tất cả mọi điều phải mua hết. Nhưng khi mà giáo hội nhà chùa có cái công tác từ thiện xã hội mà vận động bà thì bà ủng hộ cao nhất, cao nhất, cao theo bà chứ không phải cao theo người ta. Thì tôi mới thắc mắc, tôi mới hỏi, thì bà trả lời thế này: thưa thầy, tôi vẫn biết số tiền này để cho cháu tôi ăn, lo cho cháu tôi cái mặc, tôi biết. Nhưng mà chúng nó ăn mặc vừa phải thôi, để dành lại đó mình làm việc phước, để dành số tiền thừa lại mình giúp người có ích hơn là ăn với mặc. Thưa quý vị, tôi cảm động quá. Đó là một bài thuyết pháp sống động nhất, rất là quý. Tức là người ta lo cái ăn, người ta lo cái mặc, chỉ vì cái ăn cái mặc mà người ta quên đi đạo lý, người ta mất đi cái nhân cách của con người. Còn bà lão này cũng lo cho cháu ăn mặc nhưng vừa đủ thôi. Thế thì bà lão này học đạo tri túc, cho nên cuộc sống của bà lão và hai đứa cháu có hạnh phúc rõ ràng. Có hạnh phúc rõ ràng. So với những người khác, cái lợi nhuận hàng tháng, cái lợi nhuận trong gia đình cao hơn mà gia đình không được yên ổn. Nội tình không được êm ấm. Mà ngược lại, cái người già cả làm lụng, cái lợi nhuận không là bao, nhưng mà biết giữ đạo tri túc, biết đủ, thì cuộc sống của bà với hai đứa cháu vẫn thấy an lạc, vẫn thấy tốt đẹp. Khi bà qua đời, tôi đích thân đến để tẩn liệm và hộ niệm cầu siêu cho bà, rất là tốt. Bà còn để lại một số tiền cho cháu, dành dụm để dành lo hậu sự cho bà. Mà cái đời sống vật chất của bà thì so với người khác thì phải nói là thiếu thốn vô cùng, nhưng bà biết giữ đạo tri túc. Tôi chứng minh điều đó, và tôi thấy rằng đó là người có hạnh phúc, vì người đó không có lòng tham. Mà người có lòng tham, càng tham nhiều thì người đó mất hạnh phúc nhiều. Cho nên đối với người Phật tử thì Đức Phật dạy chúng ta là phải hạn chế. Hạn chế cái gì? Hạn chế về cái sinh hoạt, đời sống vật chất. Nếu không có cơm gạo thì chúng ta không thể sống được. Không có tiền chúng ta không thể sống được. Nhưng mà chúng ta đừng nói tất cả vì tiền là sai. Có tiền mới sống. Cuộc sống này có tiền, có cơm, có gạo mới sống được. Nhưng chúng ta đừng nói tất cả vì tiền là không không đúng. Tại sao? Vì cuộc đời của Đức Phật sinh ra là trong triều đình giàu có, quyền tước, sang trọng, ăn trên, ngồi trước, ngài không thiếu gì cả. Là một hoàng tử. Nếu ngài nhận rằng đó là hạnh phúc, thì ngài đâu bỏ cung vàng điện ngọc để đi tầm đạo. Đó là hạnh phúc. Nhưng Thái tử Tất Đạt Đa nhìn được, nhận được, không phải là hạnh phúc, là một cái cuộc sống duyên hợp, cái này, cái khác, cái nọ, cái kia, trao đổi với nhau, làm duyên với nhau trong cuộc sống này tạm bợ. Nó không phải là chân hạnh phúc. Cho nên Thái tử quyết định ra đi. Sự ra đi của Thái tử không phải là người thiếu ăn mà đi, không phải người cần miếng ăn mà đi, mà Thái tử ra đi để ta tìm một con đường siêu việt hơn, tìm một chân lý sáng ngời hơn. Đó là con đường giác ngộ. Tôi nhớ tối đêm hôm đó, Thái tử quyết định rời khỏi thành Ca Tỳ La Vệ với cái tình cảm giữa ngài và công chúa Gia Du Đà La và La Hầu La chắc chắn phải có tình cảm, vì ngài là con người phải có tình cảm. Cho nên Thái tử vào phòng để thăm lần cuối cùng công chúa Gia Du Đà La và con của ngài còn đang trong giấc mộng. Giấc con anh mà anh không kêu nó bằng con, anh kêu nó bằng gì? Không bao giờ, anh nói dứt khoát không bao giờ. Thôi, mình bày cái cách đó để hàn gắn lại mà tao không nghe thì thôi, chứ giờ mình đâu có quyền hạn gì bắt buộc. Thế là về suy nghĩ sau đó cũng có mấy tháng, nằm gác tay lên trán trăn trở, rồi cái phải, cái quấy, cái này đủ thứ chuyện. Thế thì chiều hôm nọ chị mới nấu cơm chứ dọn lên bàn. Thằng con ảnh nó vá xe đạp ở ngoài cái hiên nhà đó, tay chân dầu nhớ không. Ảnh lên mâm cơm rồi nó Dũng, bỏ đây rửa tay vô ăn cơm với ba con. Thế là cái thằng con nó mừng quá, bởi vì ba năm nay không nghe nó kêu bằng con gì trơn, mà nó cũng không kêu ba nữa. Gặp mặt nhau hầm 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 đi thôi. Thế này nó mừng quá, nó để nguyên cái tay nó vô, nó ôm cổ, nó hung ổng, nó nói, thế thì con đợi bố nhiêu đó mà ba năm nay. Thế thì có hạnh phúc lại. Tự nhiên có hạnh phúc đó, đó. Bởi vì ta sống mà ta không hiểu, ta không chịu nghe, cho nên cái khổ nó đến với ta là ta chấp nhất thế thôi. Ở trên đời này chỉ có cái chấp là nặng nhất. Người tu mà chấp thì đọa địa ngục. Cái này là Phật nói rõ ràng, tu mà chấp. Còn người đời chấp là khổ. Thế thì chấp là khổ chứ có gì đâu. Còn hãy chúng ta xuất gia mà chúng ta chấp là chúng ta đọa địa ngục. Thiền tông cũng dạy chúng ta tháo gút, có phải không? Kinh Lăng Lăng Nghiêm dạy đó, tháo gút. Bữa nay mình tháo cái gút, mai mình tháo cái gút, mình có 6 cái gút là 6 căn đó. Thế thì hết mấy cái gút này, tức là thanh tịnh thì chúng ta chứng được lục thông. Rõ ràng chứ có gì đâu. Cho nên đừng sợ rằng chúng ta tu chúng ta không có thần thông, mình cứ hơi lo ngại cái chuyện đó lắm. Thì quý thầy quý cô đừng có ngại. Hãy 6 căn thanh tịnh thì 6 thông hiển bài, chứ không có gì trong hết trơn. Bởi vì nó bích, hiện bây giờ nó bích rồi nè, nó không có thông. Mình thông cái 6 căn này thì 6 căn mình thông được thì lục thông hiển bài, để chúng ta chấp nhất. Cho nên đối với cuộc sống mà chúng ta học được giáo lý của Phật Đà, chúng ta bớt tham lam, bớt đi cố chấp, bớt đi giận hờn, bớt đi sân si, là chúng ta có hạnh phúc ngay. Tôi đi cứu trợ ở trên huyện Lạc Dương ở Đà Lạt ấy. Thì tôi về ghé Trúc Lâm thăm Hòa Thượng Thanh Từ, vì thầy Thanh Từ là thầy giáo thọ dạy tôi hồi xưa ở Huệ Nghiêm. đi có mấy bà Phật tử nữa, mấy bà mới xúi tôi nói thầy vô thầy thưa hòa thượng nói vài điều Phật pháp cho tụi con nghe đi. Tôi nói xúi gì cái đó được không sao, tôi vô tôi thưa cho. Tôi vô tôi thưa thì hòa thượng Hứa Khả, tôi mới nói mấy bà vô. Hòa thượng ngồi trên ghế mây đó, mấy bà ngồi sát cái ghế, nghĩa là hòa thượng rờ là đụng à, ngồi mà thấy cái kiểu nịnh nữa đó, tức là ngồi sát vô chứ ngồi xa xa đó cũng chưa chịu nữa. Thế thì hòa thượng bắt đầu, hòa thượng mới nói bữa nay mấy bà đi Đà Lạt về ghé thăm tôi và cũng muốn tôi có mấy lời để mà khuyến tấn nhắc nhở cái đường tu của quý bà, thì tôi rất hoan hỷ. Bây giờ tôi hỏi quý bà có ham tu không? Bà nào cũng nói ham, nói lớn gì lắm. Nói ham tu nó lớn gì lắm. Đăng chi, đăng hòa thượng khen chứ chi. Chứ tới đây mà nó không ham tu nói làm sao được. Hòa thượng nói ham tu để tôi chỉ cho tu. Bây giờ trong tâm của mỗi bà đó là có bà nào cũng có ba con rắn hết. Con rắn hổ lửa, con rắn hổ mang, con rắn hổ đất, ba con là con nào cũng dữ dằn hết. Thôi bây giờ đó mấy bà ráng tu cái năm này nha. Năm này bởi vì mới 20 tháng giêng à. Cái năm này đó mấy bà tu làm sao mà cho tới ăn Tết rồi trừ khử được con rắn hổ lửa. Rồi có hai con thì tôi lên tôi chỉ tu tiếp được không? Cái mấy bà mới ngồi xê ra hết trơn, xê lần lần ra ra. Không ngồi gần nữa mà xê ra. Hòa thượng hỏi cho con rắn hổ lửa biết gì không? Là cái tâm sân hận của chúng ta. Như vậy là chúng ta nuôi con rắn ở trong tâm nó để làm sao chúng ta được hạnh phúc. Sáng cái mình giận một chập à, cái rồi trưa trưa gần ăn cơm cái giận chập nữa, cái rồi chiều chiều cái ngủ giấc về giận chập nữa, tối hờn mát, thế thì hạnh phúc ở chỗ nào? À, cho nên Đức Khổng Phu Tử dạy đó đơn giản, Phật thì dạy nó hơi tế nhị chút, cho còn Đức Khổng Phu Tử dạy đơn giản: hàm huyết phúng nhân tiên ô tự khẩu, ngậm máu phun người trước dơ miệng mình. Đâu bữa nào quý vị làm thử coi, đi chợ mua cái gì đó rồi về cái mình giận ai cái mình phun họ thử coi. Tức là tới họ chưa thì chưa biết, nhưng mà trước hết là cái miệng của chúng ta dơ cái này. Ngậm máu phun người trước dơ miệng mình, hàm uyết phúng nhân tiên ô tự khẩu. Thánh hiền dạy chúng ta rõ ràng. Cho nên từ những cái lời dạy ngắn gọn đó, không cần gì cầu kỳ cả, mà chúng ta đem cái lời dạy của thánh hiền đó ta áp dụng vào trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta thấy có hạnh phúc ngay. Để tôi nói thế này, ở trong chùa quý vị nghe nha, quý vị tưởng đâu ở trong chùa chắc quý thầy cũng sung sướng lắm. Thì Phật tử nói trời tụi con thấy thầy, tụi con thầy khỏe quá, tụi con mệt thiệt là mệt. Tôi hỏi mệt gì? Nào chồng, nào con, nào tiền, nào của, nào nhà, nào cửa, ôi cho đủ thứ chuyện hết. Thầy khỏe quá, thầy thong thả, thung dung. Chưa chắc, chưa chắc. Bây giờ tôi kể chuyện chùa cho quý vị nghe. Khuya chúng họ không dậy đi tụng kinh, thì đúng ra 4 giờ họ dậy họ đi tụng tụng kinh. Bữa đó rồi tôi nghe được kiển đổ rồi nó không ai dậy hết. Thế bây giờ cái vị trụ trì làm cách sao? Dậy rồi xách cây xách hèo rồi chạy cùng hết tá lả âm binh, rượt chú này rượt chú kia làm rùm hết trơn, nó tức mình không đi tụng kinh. Có phải không nè? Như vậy là thầy trụ trì có hạnh hạnh phúc không? Đâu có hạnh phúc gì đâu. Cái chuyện tụng kinh, cái chuyện niệm Phật là cái chuyện của mọi người tu hành. Đâu mắc mớ gì thì vị trụ trì, họ không tụng thì mình xách y mình đi tụng. Thế thôi, đâu có chuyện gì đâu. Không có giận hờn gì hết. Đằng này đó họ không đi tụng kinh là họ không có phước rồi. Giờ thầy trụ trì giận hờn sân si xách gậy xách hèo rửa cùng hết trơn, nó dạy gì mình làm chuyện đó cho mình đọa địa địa ngục. Như vậy là thấy cũng khổ đó chứ ha. Đâu có sung sướng gì đâu. Rồi bây giờ đó là nó điệu chúng, bây giờ nó bổn bổn đạo, bổn bổn đạo tức là chùa mà nhiều bổn đạo đó thì Đức Phật nói là sao quý vị biết không? Cái cây cổ thụ mà chim muông nó về nó làm ổ rất là nhiều thì coi chừng cái nạn gãy cành rụng lá, tức là cái tàn cây đó, rồi chim nó về bởi vì cái tàn đó nó mát, nó có cái điều kiện, nó đủ phương tiện, cho nên chim muông về làm ổ cùng cái cây đó hết thì cái cây đó gãy cành, cái cây đó bị rụng lá. Đó là Đức Phật dạy. Thì bổn đạo thì thưa quý vị có nhiều hạng bổn đạo lắm. Bổn đạo mà trung kiên gọi là thuận thành á, thì thưa quý vị cái chùa lớn không biết giác nguyên mấy người, cho tôi có 2,5 người à, vì cái bà đó bà què tôi tính có nửa người thôi tôi được hai có 2,5 người thôi. Còn bổn đạo mà cảm tình á, lễ Du Lan tôi 4 người về, 4,000 người về ăn cơm, tức là tôi mua 2,000 cái dĩa mà tôi đãi 2 chập là 4,000 người, thiếu đi mua bún nữa, đó là bổn đạo cảm tình. Cảm tình thì đông lắm nhưng mà thuận thành này có 2,5 người thì thôi. Rồi cái bổn đạo thứ ba đó là cái bổn đạo ham vui, cái bổn đạo xu hướng. Ờ trời, cái bổn đạo này mệt lắm, mệt thầy trụ trì dữ lắm không có đơn giản. Tôi vừa làm pháp sư tôi vừa làm trụ trì, tôi có kinh nghiệm, cho nên quý vị mà mở khóa huấn luyện trụ trì mời tôi dạy là chắc ăn. Bởi vì tôi sống từ hồi 12 tuổi cho đến bây giờ ở trong chùa, chùa làng tôi cũng có ở, chùa nhà giàu tôi cũng có ở, chùa bổn tộc tôi cũng có ở, chùa hội tôi cũng ở, chùa nào tôi cũng ở, rồi tôi biết hết, chùa nào tôi cũng biết hết. Biết hết. Nè. Thế thì cái bà bổn đạo đó như thế này thưa quý vị. Có cái bà bổn đạo đó bà đến cái ngôi chùa đó nghèo lắm, thầy trụ trì là giáo hội mới cử về, bà qua bà thăm. Bà thấy nồi niêu son chảo gì thiếu hết, bà về bà mua bà chở về 1 ghe máy đủ hết, không thiếu gì hết. Ồ thầy trụ trì mừng quá nay mình gặp quế nhân độ mạng rồi, tức là về lãnh cái chùa mà nó chén bát không có không gì hết trơn mà bà bổn đạo đó phải mua bà chở về 1 ghe, thầy ông mừng, thầy trò tôi cười tôi quá trời quá đất. À thế thì đầu năm cúng sao, bà gửi danh sách cho thầy trụ trì cúng sao. Thầy trụ trì quên đọc cái danh sách của nhà bả trước, bả đem đồ máy bả chở về sạch hết trơn không còn cái gì hết. Tôi làm pháp sư không nói láo nhưng mà giấu tên chút thôi nó mất lòng hết chưa, tức là bả đem bả chở hết, đó là bổn bổn đạo. Chỉ quên đọc cái danh sách cúng sao cho gia đình bả thôi, phải đọc trước. À, thì bả giận cái bả đem ghe qua bà chở hết nồi niêu son chảo gì về trời, đó là bổn đạo. Cho nên chúng tôi nói chúng ta muốn có hạnh phúc là chúng ta trang bị cho mình một cái tâm, phải trang bị cho mình cái tâm, chứ còn chúng tôi không đặt vấn đề tiền mà cái tâm. Cái tâm của mình sống giữa xã hội này, giữa mọi người, với tất cả chung quanh chúng ta, mà chúng ta bớt đi cái lòng tham, bớt thôi, chứ còn nó hết thì thưa quý vị, chứng quả A-la-hán là mới diệt được cái thô thôi, chứ cái tế cũng chưa diệt được. Cái thô đó, cái căn bản phiền não mà diệt được cái thô chứ cái tế chưa diệt được. Thì phàm phu chúng ta mà nói rằng tôi hết tham thì nói không đúng, bớt thôi. Quý vị sẽ bớt lòng tham, lòng ích kỷ, thù hằn, tật đố là quý vị có hạnh phúc ngay trên cuộc. Hạnh phúc. Bây giờ cái việc làm của chúng ta ở trên cuộc đời này chúng ta làm cách nào để cho cái cuộc sống này. Chứ còn nếu sống mà không làm gì hết thì cái sống này nó vô vị quá. Cho nên có những người tức là cũng sống như mọi người nhưng mà không làm ích lợi gì cho xã hội hết. Ngay cả bản thân của họ cũng không làm được gì. Thì như vậy người đó không có hạnh phúc. Cho nên chúng ta có ăn có mặc là chúng ta suy nghĩ thế này, đời trước ta có bố thí, cho nên đời này ta có cơm ăn có áo mặc, ta nên dành dụm cái ăn mặc hiện tại này, ta làm cái việc phước thiện. Để chi? Để mai hậu ta có ta ăn được. Chứ còn bây giờ mình ỷ, mình có tiền rồi mình ăn, mình xài, mình không cần ai hết, mà không nghĩ ai hết, mình cũng không thấy ai hết, thì thưa quý vị, ăn rồi hết.